This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Everything okay.
Nghe đạo bình thường hả?
Everything okay.
Tốt rồi.
Ngày hôm nay bắt đầu là những ngày nắng nóng tiếp tục again ha.
Thật sự ra cái mùa này tháng 7 mà 90 mấy độ thì Dũng nghĩ rằng nó acceptable. Nhưng mà nói về những tháng trước, những năm trước thì phải nói cái mùa này lúc 99 trăm không á, tính
đúng,
cái tháng 7 là tháng 8 là những tháng nóng nhất phải không?
Dạ, 789 ấy, 789 ấy.
789 hả?
789 ấy.
Tháng 7 mà.
Mà lâu lâu thì ông trời ông cũng nhỏ giọt cho một vài những trận mưa thì cũng ok. Nó cũng làm mát mát, nhưng mà nói chung ra thì nó cũng rất là hầm lắm theo như Hoàng Tính thấy đó. Tại mình phải chấp nhận thôi, tại đó là mùa hè mà, phải không thưa quý vị?
Cảm ơn Hoàng Tính. Bây giờ thì chắc thì Dũng gửi đến quý vị những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thưa vị, thị trường chứng khoán rất là tệ, hình như là đến 99.9% là màu đỏ, chỉ có vàng là màu xanh duy nhất. Nếu quý vị nào mở lên coi ngày hôm nay thì thấy nó rất là thê thảm. Lý do vì có thể là dầu thô cũng là một cái sợi dây mà nó làm cho một cái domino ngã hết tất cả. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm đến 267 điểm, mà con số này đang tiếp tục lao dốc, cái thưa vị 34.519 điểm. Nasdaq thì sáng hôm nay lên chút, bây giờ là giảm 6 điểm, 14.632 điểm. SP500 giảm 19 điểm, hiện tại là 4.332 điểm. T-Note 15 là 1.35%. Dầu thô thì giảm 72 xu, hiện tại 74 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 25 đồng 10 xu, hiện tại 1.808 đồng 40 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.07%. Ở Việt Nam hiện tại một mỹ kim mua vào 23.330 đồng, bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 56.780.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.370.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua cũng gửi vị về khối OPEC, khi mà họ đã có một cái cuộc họp hôm thứ Sáu và đồng minh, thì họ suy nghĩ rằng có nên gọi là nâng cái số lượng dầu thô ra thị trường hay không. Để giải thích cho quý vị biết là trong cái thời điểm mà đại dịch thì họ đã giảm lượng dầu thô rất nhiều, gần như là nguyên cả khối OPEC và đồng minh của họ giảm đến 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày ra thị trường. Và đến giờ phút này thì còn 5.8 triệu, tức là họ tiếp tục tăng cái con số này lên để mà giảm dần cái cung và cầu. Nhưng mà ngày hôm qua sau khi họp thì họ, xin lỗi, ngày hôm thứ Sáu hơn, sau khi họp thứ Bảy đó, thì thứ Sáu và thứ Bảy hai ngày đó thì họ cho biết rằng có thể họ sẽ tăng lên 2 triệu thùng cho mỗi ngày. Nhưng mà sau đó cái sự bất hòa gì đó xảy ra và họ không có thông qua cái vấn đề này. Và họ đã hẹn lại vào hôm thứ Hai sẽ meeting, là ngày hôm qua. Và họ lại cuối cùng họ cancel cái meeting này, họ không có meeting nữa. Và cái vấn đề mà dầu thô sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày sắp tới. Nhưng mà lạ là sáng nay nó giảm. Nhưng mà theo những cái nhà kinh tế gia cho biết rằng dầu thô sẽ tăng lên, có thể chạm mốc 100 đồng cho một thùng, vì họ không có đưa một cái new date để mà meeting nữa. Tức là cancel luôn. Vậy thì cái tăng cái số lượng dầu thô ra trường đã nằm trong sự bế tắc. Hiện tại bây giờ thì roughly khoảng 76 thùng, lúc mà hôm thứ Hai là họ cancel là 76 đồng cho một thùng, thì sáng nay còn khoảng 74 đồng, trên 74 đồng một chút xíu. Thì so sánh một năm tròn như vậy thì dầu thô tăng lên gần như 50%. 3 đồng 13 xu là cái average cho một cái lon xăng trên nước Mỹ, ở trong nước Mỹ hiện tại bây giờ. Và 1 đồng 30 xu so với cái giá năm trước và năm nay thì lên 1 đồng 30 xu cho một gallon. ta nhớ khoảng thời điểm đó đồng 70 xu, đồng 80 xu, bây giờ là 2 đồng, 3 đồng mấy thì nó tăng lên khoảng đồng 30 xu. Và chính xác là khoảng 49%. Cái giá nó cao gần gấp đôi, là 49%. Cái remarkable, người vay quay trở lại vào tháng 4 năm 2020, thời điểm đó thì under Tổng thống Donald Trump thì chúng ta nhớ dầu thô là -$40. Cái khối OPEC hay là cái Trung Đông hay là bên Venezuela hay bất cứ quốc gia nào mà chuyển dầu thô vào Hoa Kỳ để chờ lọc đó thì phải trả 40 đồng để mà kiếm cái chỗ nó gọi là storage để giữ cái thùng dầu thô đó. -$40 thì bây giờ thì nó lên đến 74 đồng, gần 75 đồng cho một thùng. Và cái điều này đã làm cho chúng ta nhớ là dầu thô nó cũng là một cái key để nó làm nó vận hành cái nền kinh tế quốc gia đó. Dầu thô mà lên thì mọi thứ hay lên theo, chúng ta biết chắc điều đó. Trong khi đó thì bản tin này lại một lần nữa rất là khó chịu về cái ransomware. Chúng ta biết là ở Mỹ cái ransomware này nó vẫn còn không phải là nó chưa có cái citation, tức là không có một cái luật lệ nào đưa ra cho những cái hacker và ransomware là phạm luật, phạm. Thí dụ như bây giờ một người nào đó bị bắt đi vào tòa thì tòa dỡ ra, chiếu theo luật 113 anh đã phạm cái này, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái ransomware hay là hacker hay là những cái người mà lừa gạt on cái phone đó, vẫn chưa có một cái luật nào rõ ràng để mà bắt hay là phạt những người này. Nên nó rất là loạn ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, rất là loạn. Vì có biết rằng hôm thứ Sáu và kéo dài đến thứ Hai, có trên 1.500 cái business đã bị ransomware đi vào, từ 800 đến 1.500, và những công ty này trên toàn thế giới đã bị len lỏi vào và bắt đầu demand tiền. Họ yêu cầu trả tiền và số tiền lên đến 70 triệu Mỹ Kim. Cái vấn đề ở chỗ này, cái công ty Kaseya là một cái công ty technology rất là lớn. Họ manage rất nhiều cái công ty khác nhau, những cái cơ sở thương mại trên toàn thế giới. Và cái ransomware này, cái hacker này đã len lỏi vào cái cloud và đi xuống. Dễ hiểu như thế này, tên trộm vào nhà quý vị, cửa đều đóng hết. Vào cách nào? Đi vào máng xối, ý bây giờ đi ra vào cái ống khói. Thì cái ransomware này giống như vậy, nó len lỏi từ vào cái cloud. Chứ biết cái cloud hồi xưa chúng ta dùng cái server, thì người ta dùng cái cloud, có thể nó giữ tất cả những cái data chúng ta around trên đầu, trên cổ, everything lại gọi là cái cloud. Thì cái KCR này, họ là một cái công ty gọi là về technology. Họ manage rất nhiều cái form khác nhau. Và trong những cái công ty, những cái business mà under KCR để mà quản lý đó, thì từ 800 đến 1.500 business đã bị affect. Và họ yêu cầu cái demand của cái group này, và chúng ta biết rằng cái group này không ai xa lạ, đó là cái group Rival. Cái group này là từ Nga, và chúng ta biết là FBI đã nhiều lần, rất nhiều lần quả quyết rằng Rival Group, một cái group hacker này, DarkSide, đến từ Nga. Nhưng mà ngày hôm thứ Sáu thì ông Biden cũng nói rằng yêu cầu FBI phải điều tra rõ. Thì ông nhớ giống như Việt Nam vậy, làm rõ với mấy ông cán bộ Việt Nam, yêu cầu các đồng chí làm rõ, mặc dù rất rất là rõ rồi, nhưng mà cái yêu cầu làm rõ, mình không biết rõ chỗ nào. Cái bây giờ không phải là làm rõ nữa, mà bây giờ là Hoa Kỳ phải action. Hoa Kỳ phải action như thế nào chứ? Như vậy đó, là các công ty mất tiền rất nhiều, nhưng mà công ty mất tiền thì họ lấy tiền đâu đền bù lại, họ đập lên người dân. Vì nhớ không lâu là về dầu thô, một cái công ty dầu của Hoa Kỳ cũng bị ransom và bỏ ra 5 triệu, rồi sau đó công ty thịt cũng đã bỏ ra 12 triệu để mà trả cái ransomware đó, và sao thịt lên quá chừng, rồi dầu cũng lên quá chừng. Thì họ trả ra như vậy, cái thiệt hại của họ thì người dân phải gánh thôi. Nhưng mà chính phủ không hành động thì trong tương lai tôi nghĩ rằng cái ransomware này nó sẽ tiếp tục tăng lên, tội phạm sẽ tăng lên ở Mỹ. Nguyên cái điều chỗ này, sau khi ransomware demanding 70 triệu Mỹ Kim đồng Bitcoin, thì sáng hôm nay Bitcoin lại thừa được đục thả cầu lại lên, quý thưa quý vị. Wow. Hơi khó chịu ha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Keystone XL Pipeline. Owner là bên Canada đã nộp đơn và đã yêu cầu chính quyền ông Biden trả cho họ 15 tỷ tiền thiệt hại. Và tôi cũng tin rằng họ có thể thắng cái case này. Vì khi mà ông Biden đã lên làm tổng thống thì ông đã thu hồi cái giấy phép của công ty Keystone đã làm mất đi nhiều chục ngàn công ăn việc làm và mất đi khoảng 800.000 thùng dầu thô để đưa vào Hoa Kỳ lọc mỗi ngày. Cái vấn đề ở chỗ này, cái thưa vị, nếu mà vị đọc một cái lịch sử thì một cái trade agreement giữa Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada đã ký năm 1988, và cái khoảng đó đến năm 94 thì trong khoảng cái time frame đó đó thì họ thay đổi rất là nhiều và họ ký đi, và cuối cùng cái agreement là vẫn là cho ba quốc gia này tiếp tục đi thăm dò dầu từ nơi chỗ nào có, họ khai thác, tức là họ cái agreement là tự do khai thác dầu trong những cái vùng đó, những vùng của quốc gia, dù như Mỹ qua Canada cũng được, Canada qua Mỹ rồi, Mỹ qua cái Mexico, giờ là vịnh Mexico khoan dầu, ok. Và under cái NAFTA, tức là the North America Free Trade Agreement, thì ông Biden đã phạm cái luật này, và tôi tin rằng nếu mà họ đâm đơn kiện hoặc là họ đòi bồi thường họ thắng, vì khi cái agreement đã được đưa ra thì dưới thời tổng thống Donald Trump thì ông ok, qua Biden thì thật sự là họ đã có cái tờ giấy, cái green light họ phải làm là họ tiếp tục họ làm. Nên nhưng mà ông này ông lấy cái quyền tổng thống và ông đã chặn đứng cái gọi là revoke luôn, là bỏ luôn. Và hiện tại bây giờ chúng ta nhớ là năm 2015 under ông Barack Obama thì ông đã ngừng cái vấn đề này, và thời tổng thống Donald Trump 2017 thì tổng thống Donald Trump cho tiếp tục làm, và qua năm khi ông Biden lên thì tiếp tục ngừng. Cái điều đó đã làm cho trong tương lai sẽ có rất nhiều cái chuyện xảy ra, chúng chờ xem họ thắng hay thua. Như 15 tỷ cũng quay trở lại, nếu chính phủ trả 15 tỷ cho cái công ty pipeline này, Keystone này đó, thì ai sẽ gánh, quý vị? Chính chúng ta sẽ gánh cái nợ đó. Chúng thấy chuyện buồn sắp sửa xảy ra. Vâng, một tin cuối cùng, ngày hôm nay bắt đầu người dân Hoa Kỳ đổ xô về đi tập thể dục chứ, quý vị, và đặc biệt là xô cycle. Ông CEO nói rằng wow, ào vào, tức là người ta thích tập thể dục, trở lại tập thể dục, và dáng như xưa không có nữa, dáng thay đổi hoàn toàn. Và đúng là như vậy, sau một thời đại dịch hơn một năm mấy, người ta ở nhà ăn với ngủ rồi đi vòng vòng nhà thì ghen quay, và người ta bắt đầu trở lại và nói rằng rất nhiều cái chỗ tập thể dục bắt đầu thuê người vào, rồi cũng như là họ thiếu chỗ rồi họ phải chia ra thời giờ vân vân. Và thứ nhất là người dân Hoa Kỳ ghen quay lên ký quá nhiều, thứ hai quần áo, nếu mà ghen quay không tập phải mua áo mới tốn tiền, họ phải tập để mà bận quần áo cũ lại, bored, tức là rất là chán nản phải đi ra đường. Cái cuối cùng là stress, tập thể dục cũng đã giảm stress và họ phải trở lại, và hiện tại giờ những cái video tập thể dục lúc nào cũng packed, tức là đầy người hết, quý vị. Và hy vọng quý vị đi tập thể dục thì cũng gọi là cũng cẩn thận chút ha. Chúng ta cũng nếu vị nào đặc biệt không chích ngừa thì chúng ta cũng nên rửa tay rửa chân cho sạch sẽ trước khi chúng ta đi về nhà. Vâng, đây là một tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Như vậy là chắc chắn là trong thời gian sắp tới là những cái phòng gym này nọ là rất là đông người trở lại, bởi vì họ muốn trở lại go back normal với hình dáng thật là lý tưởng từ đàn ông cho đến đàn bà ha. Trong đó chắc chắn phải kể đến Tiến Dũng và Hoàng Tính, thì chắc cũng vậy, là mình phải, nếu mà không vô trong gym thì cũng phải đi ra ngoài park hay hoặc là chung quanh nhà để mà mình chạy exercise, phải không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng thì tập ở nhà có giống như cũng tập thể lực thôi chứ không phải là tập cho nó vai ấp thịt bu lên gì, vai bắp,
vai u thịt bắp,
vâng. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn quý vị.